Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 30 tháng 11 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật tiếp chuyến viếng thăm của Đức Hồng ICP thánh lễ truyền chức linh mục tại nhà thờ Chánh tòa Hà Nội hôm qua 29 tháng 11. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Tin đặc biệt về cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Crescencio CB và Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Sau khi đến Hà Nội vào chiều ngày thứ Hai 28 tháng 11, Đức Hồng Y CB và phái đoàn đã đến chào thăm xã giao ông Phó Thủ tướng Vũ Khoan ở Hà Nội. Trong buổi tiếp xúc 30 phút, Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh Bộ Truyền giáo và ông Phó Thủ tướng đồng ý trao đổi thêm các chuyến viếng thăm giữa Vatican và Việt Nam. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Hồng Y đã phát biểu với Phó Thủ tướng rằng, mặc dù mối quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Hà Nội đã có nhiều tiến bộ, đã đạt được những bước phát triển, nhưng Vatican mong muốn mối quan hệ đó được cải thiện hơn nữa. Đức Hồng Y CB đã đệ đạt lên ông Phó Thủ tướng về một số những nhu cầu cấp bách của Giáo hội Việt Nam, trong đó đặc biệt có nhu cầu về truyền thông và thông tin của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Một cách cụ thể, Đức Hồng Y CB nói đến việc cho phép xuất bản một tạp chí công giáo có tên là Hiệp Thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam để phục vụ giáo dân mà từ trước đến nay đã xin phép nhiều lần nhưng chưa được chính thức chấp nhận. Về lĩnh vực xã hội, Đức Hồng Y đã đề nghị chính quyền Việt Nam hãy để cho Giáo hội Công giáo được mở trường giáo dục thanh thiếu niên. Ông Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã không trả lời ngay những đề nghị của Đức Hồng Y, mà chỉ cam kết rằng hai bên sẽ trao đổi thông tin và sẽ thực hiện những chuyến viếng thăm qua lại thường xuyên hơn nữa. Theo Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, thì Giáo hội Việt Nam còn cần phát triển rất nhiều về mặt truyền thông công giáo dưới nhiều hình thức khác nhau, như được in sách công giáo, mở thư viện công giáo, mở trang Internet công giáo, có đài phát thanh và đài truyền hình công giáo, và nhất là việc huấn luyện nhân sự cho phương tiện truyền thông xã hội, để giáo hội thực sự chu toàn được sứ mạng truyền giáo của mình trong thế giới hôm nay. Linh mục Nguyễn Ngọc Sơn đã cho biết con số thống kê như sau. Kể từ khi thành lập nhà xuất bản tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 29 tháng 4 năm 1999, các sách kinh, tác phẩm, giáo trình giảng dạy, văn hóa phẩm thuần túy tôn giáo của các tổ chức tôn giáo đều qua con đường này để đến với độc giả, tín hữu. Riêng năm 2004, Công giáo có 58 ấn phẩm so với 150 ấn phẩm của Phật giáo. Hai ấn phẩm của Cao Đài, 5 ấn phẩm của Phật giáo Hòa Hảo và 1 ấn phẩm của Hồi giáo. Trong lĩnh vực sách báo Công giáo, những sách xuất bản chính thức chỉ là một phần rất nhỏ so với các sách in không chính thức. Nhiều tác giả hay tập thể chỉ muốn in một số lượng nhỏ, trong thời gian rất ngắn để đáp ứng nhu cầu công việc hay của cộng đồng, nên đã dùng phương pháp nhân bản bằng máy photocopy. In bìa, đóng xén như một cuốn sách in và lưu hành nội bộ, để tránh thời gian duyệt xét bản thảo, sửa chữa bản văn, nộp các chi phí xuất bản. Linh mục thư ký văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đặc biệt cho biết về nhu cầu báo chí công giáo như sau. Cả nước hiện nay có gần 6 triệu người công giáo, nhưng số lượng phát hành của báo công giáo có thể nói là rất ít so với báo chí nói chung. Điều này cho thấy người công giáo chưa quan tâm lắm đến việc truyền thông qua báo chí. Miền Bắc có tuần báo Người Công giáo Việt Nam với số lượng in khoảng 2.500 bản. Miền Nam có tuần báo Công giáo Dân tộc với số lượng phát hành từ 13.000 đến 15.000 bản, và Nguyệt Sang Công giáo và Dân tộc với số lượng phát hành 3.500 bản. Cả hai tờ báo này do Ủy ban Đoàn kết Công giáo chịu trách nhiệm. Báo Công giáo và Dân tộc vừa kỷ niệm tròn 30 năm phát hành với những bước cải tiến từ nội dung đến hình thức. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có một bản tin chính thức gọi là bản tin hiệp thông. Hy vọng trong một ngày gần đây, tờ báo sẽ là nhịp cầu nối kết các thông tin công giáo và các trang điện tử của Hội đồng Giám mục qua tờ hiệp thông, là diễn đàn cho các tổ chức cá nhân công giáo ở Việt Nam. Tin Hoa Kỳ. Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ đã chính thức xác nhận rằng Đức Tổng giám mục Sean O'Malley sẽ không tham dự buổi tiệc tối Giáng sinh do chi nhánh của Hội Từ thiện Công giáo tại địa phương đứng ra tổ chức, vì hội này sẽ tôn vinh ông thị trưởng của thành phố Boston, ông Thomas Menino, một người có lập trường ủng hộ phá thai. Phát ngôn viên của Tòa Tổng giám mục Boston đã xác nhận về điều trên, và một bài báo phê phán hành động của nhóm từ thiện này đã được in trên tờ báo Công giáo của Tổng giáo phận vào chiều ngày thứ Năm vừa qua, 24 tháng 11. Trong một bản tuyên cáo đề ngày 22 tháng 11, Hội Từ thiện Công giáo viết rằng, xét về những tuyên cáo trước đây của ông thị trưởng về các chính sách có liên quan đến việc phá thai và đồng tính luyến ái, Đức Tổng giám mục rất lấy làm tiếc là sẽ không đến tham dự. Tuyên cáo tiếp rằng, bằng việc hành động như vậy, Đức Tổng giám mục hành động đúng theo chính sách của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, có liên quan đến các công chức giữa các chức vị công cộng, vốn đi ngược lại với những giảng dạy của Giáo hội Công giáo về một số vấn đề cụ thể. Đây là một chính sách đã được đưa ra tại kỳ họp khoáng đại của các giám mục Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2004 vừa qua. Hội Từ thiện Công giáo cho biết như trên, sau khi họ công bố kế hoạch định tôn vinh ông thị trưởng tại bữa tiệc, và có nhiều sự phản đối được đưa ra vì những câu phát ngôn và chính sách của ông thị trưởng có liên quan đến các vấn đề phá thai và hôn nhân đồng tính. Trong khi đó, Hội Từ thiện Công giáo mạnh mẽ xác nhận rằng hội ủng hộ những giáo huấn của giáo hội có liên quan đến những vấn đề trên, và rằng hội hoàn toàn khác lập trường với ông thị trưởng về những vấn đề vừa được nêu trên, ngay cả khi hội nhìn thấy sự đóng góp của ông cho những ai đã từng phục vụ thành phố mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật tiếp chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y C.P. Thánh lễ truyền chức linh mục tại Hà Nội vào sáng thứ Ba 29 tháng 11, do Mai Hương trình bày.
Đúng 9 giờ sáng, thánh lễ truyền chức linh mục mới chính thức bắt đầu. Vậy mà ngay từ chiều tối hôm trước, nhiều giáo dân đã khăn gói vượt những chặng đường xa tới tham dự. Họ đã vui vẻ tự chọn cho mình một đêm ngủ trong cảnh màn trời chiếu đất, theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Lúc 5 giờ sáng, khi trời còn rất tối, ban trật tự bắt đầu làm việc, thì cũng là lúc những người tham dự đầu tiên đã chọn ngồi bệt ngay trên nền đường những tuyến phố xung quanh quảng trường nhà thờ chính tòa Hà Nội. Chúng ta không thể không cảm phục sự nhẫn nại hy sinh của những tín hữu này, đã ngồi liền 7 giờ đồng hồ để tham dự thánh lễ. Cũng ngay từ 5 giờ sáng, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và cha giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cha Lorenzo Chu Văn Minh, đã ra chào thăm động viên giáo dân tới sớm. Ngoài hàng chục ngàn tín hữu công giáo, còn có nhiều đoàn đại biểu ngoài công giáo tới tham dự. Thêm vào đó, có hàng chục phóng viên báo chí, truyền thanh, truyền hình trong và ngoài nước cũng đã tới đưa tin về thánh lễ. Ngoài nhà thờ chính tòa, khuôn viên tòa tổng giám mục, đại chúng viện, các tuyến đường phố Ấu Triệu, nhà thờ nhà chung, Lý Quốc Sư và hàng trống cũng đã trở thành những nơi cho tín hữu tham dự thánh lễ. Đúng 8 giờ 45 phút, đoàn rước đoàn đồng tế đã khởi hành từ tòa Tổng giám mục Hà Nội, đi dọc theo phố nhà chung tiến ra lễ đài. Trong đoàn rước hôm nay còn có sự hiện diện của đoàn cồng chiêng miền Hòa Bình thuộc Tổng giám phận Hà Nội. Cộng đoàn vui sướng vỗ tay vang dội khi Đức Hồng Y Crescenzo C.P. và các giám mục đi ngang qua. Lúc 9 giờ sáng, thánh lễ bắt đầu được cử hành bằng hai thứ tiếng Latin và Việt Nam. Tất cả có hai Đức Hồng Y, 9 giám mục và hơn 300 linh mục hiệp dân thánh lễ. Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất được trích từ sách Isaiah nhắc rằng, xưa ngôn sứ được sức dầu và được sai đi loan báo tin mừng. Hôm nay qua việc đặt tay và sức dầu, các tân linh mục cũng được sai đi làm chứng và loan báo tin mừng của Chúa Giêsu cho mọi người. Bài tin mừng trích từ Phúc âm Thánh Gioan kể lại việc Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện ra với các tông đồ và sai các ngài đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Trong bài giảng, một lần nữa Đức Hồng Y khởi đầu bằng Việt ngữ: Xin chào tất cả anh chị em trong Chúa Kitô, trong tiếng vỗ tay vang dội của cộng đoàn. Đức Hồng Y nói lên niềm vui sướng và vinh dự của ngài khi được truyền chức linh mục cho 57 thầy phó tế. Ngài nói rằng niềm tin vào Chúa Giêsu đã đến và đang hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta sung sướng được gặp gỡ Chúa Giêsu vì chính ngài đã hứa sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngỏ lời với các tiến chức, Đức Hồng Y nói: Ít phút nữa thôi, các con sẽ được long trọng lặp lại lời truyền phép thánh thể của Chúa Giêsu. Này là mình ta, này là máu ta. Các con sẽ sống một đời sống mới, sẽ trở nên giống Chúa Kitô, sẽ tiếp tục làm những việc Chúa Giêsu đã làm khi ngài ở trần gian, như chữa lành, tha tội, sức dầu, để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Các con là những người được kêu mời mạnh mẽ thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu là hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Các con sẽ làm linh mục cho những người Việt Nam trên đất nước hơn 80 triệu dân này. Rao giảng tin mừng bằng đời sống chứng tá linh mục, các con phải có Chúa Giêsu trong lòng. Không có Chúa trong lòng thì chúng ta không thể trao ban ngài cho ai được. Các con được kêu gọi yêu mến anh em mình hết lòng, hết sức, hết linh hồn. Mến Chúa yêu người luôn là giới răn quan trọng nhất của chúng ta. Yêu thương là trao ban sự sống cho người mình yêu. Các con phải thể hiện sự yêu thương giám mục của các con bằng tinh thần hiệp thông, kính trọng và vâng phục. Các con được Chúa trao ban cho thiên chức linh mục cao cả. Các con hãy giữ gìn, bảo vệ cẩn trọng ơn gọi ấy như là kho tàng quý giá nhất của mình. Các con hãy sung sướng, hạnh phúc vì ơn gọi mình đã chọn lựa, và cũng có nghĩa vụ làm cho người khác sung sướng và hạnh phúc. Các con hãy ghi nhớ công ơn cha mẹ, những người đã sinh thành dưỡng dục các con. Cuối bài giảng, Đức Hồng Y cầu xin mẹ La Vang Việt Nam chuyển cầu cùng Chúa, ban phúc lành cho tất cả mọi người. Ngài gửi tới cộng đoàn phép lành tòa thánh. Tiếp theo là nghi thức truyền chức linh mục. Khi các tiến chức nằm phủ phục trước bàn thờ, toàn thể cộng đoàn sốt sắng hát kinh cầu các thánh, này xin Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của các thánh, đổ tràn ơn phúc Chúa Thánh Thần trên các vị tiến chức linh mục. Đức Hồng Y Crescensosepe đã cùng các linh mục tổng đại diện lần lượt đặt tay trên đầu các tiến chức xin ơn Chúa Thánh Thần. Thật là cảm động và vui mừng khi thấy các tiến chức xoay dây stola từ chéo sang thẳng và mặc áo lễ mới. Các phó tế đã chính thức trở thành linh mục Chúa Kitô. Các đức giám mục sức dầu hôn chúc bình an và trao chén lễ cho các tân linh mục. Phần hiệp lễ, các tân linh mục đã đi khắp các khu vực quảng trường trao ban mình thánh cho tín hữu. Cũng không kém phần cảm động và vinh dự khi Đức Hồng Y Crescensosepe tự mình trao ban mình thánh cho các ông cố bà cố của các tân linh mục. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt thay mặt toàn thể dân Chúa cảm ơn Đức Hồng Y và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương đã viếng thăm Giáo hội Việt Nam, một chuyến viếng thăm lịch sử. Đức Tổng giám mục nói như sau: Đây là dịp để Giáo hội Công giáo Việt Nam có cơ hội khơi lên niềm tin yêu và hy vọng. Hàng chục ngàn tín hữu đã về đây quy tụ bên vị cha hiền yêu dấu. Đức Tổng giám mục bày tỏ niềm vui mừng vì được ở trong Giáo hội phổ quát và hiệp thông diệu kỳ, một giáo hội mà mọi người đều chung nhịp đập của con tim, vui vì là người Việt Nam, một dân tộc luôn được tòa thánh yêu thương. Chuyến viếng thăm này là bằng chứng sống động về tình thương ấy. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: Việt Nam ở trong trái tim của tôi. Trong thánh lễ hôm nay, Đức Hồng Y không chỉ truyền chức linh mục cho 57 thầy phó tế, mà còn gieo niềm vui và hy vọng vào tâm hồn mọi người. chúng con xin Đức Hồng Y chuyển tới Đức Thánh Cha niềm tin yêu, tôn kính, vâng phục của chúng con. Chúng con mong ước một ngày không xa, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đất nước chúng con. Kính chúc Đức Hồng Y và Đức Ông dồi dào ơn Chúa. Chúng con ước mong chuyến đi lần này thu được nhiều kết quả tốt đẹp và mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Chính phủ Việt Nam sẽ tiến triển tốt đẹp. Kính thưa Đức Hồng Y, chúng con yêu mến Ngài. Trong lời đáp từ, Đức Hồng Y nói sẽ không bao giờ quên thánh lễ truyền chức linh mục long trọng này. Các linh mục trẻ sẽ làm tươi trẻ giáo hội Việt Nam. Chính Ngài luôn yêu mến Việt Nam. Đặc biệt, trong niềm vui, Đức Hồng Y đã vui mừng công bố giáo phận Bùi Chu có Đức Cha Phụ Tá do Tòa Thánh chính thức bổ nhiệm hôm nay. Đó là Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, dòng Đông Bosco, hiện đang là giáo sư giảng dạy tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã hết sức vui mừng vỗ tay vang dội. Cuối lễ, Đức Hồng Y ban phép lành Tòa Thánh cho cộng đoàn hiện diện và cho toàn thể đất nước Việt Nam. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y và các giám mục chụp ảnh lưu niệm với các tân linh mục. Và rồi, rất nhiều thân nhân, ân nhân, bạn hữu tiến lên lễ đài chúc mừng, chụp ảnh và tặng quà cho các linh mục. Theo chương trình dự trù, hôm nay thứ Tư, 30 tháng 11, lúc 7 giờ sáng, Đức Hồng Y Christian Society cử hành thánh lễ mừng Thánh Andre Tông Đồ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và gặp các chúng sinh. Sau đó lúc 10 giờ sáng, Đức Hồng Y ra phi trường Nội Bài, lấy máy bay đi thăm Tổng giáo phận Huế. Chúng tôi sẽ tường thuật những chi tiết này trong chương trình ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, tuần qua chúng ta đã theo dõi phần đầu tiểu sử của chân phước Charles de Foucault, người Pháp và là vị sáng lập dòng tiểu đệ Chúa Giêsu, nói về thời tuổi thơ và việc Charles đánh mất đức tin Công giáo trong khoảng thời gian ở trung học. Cho đến khi Charles đi thám thính miền Morocco những năm sau đó, thì tâm hồn chàng bị khuấy động khi nhìn thấy niềm tin mãnh liệt của người Hồi giáo và Do Thái giáo nơi Thiên Chúa của họ. Lúc đó, Saul đã nói rằng, tôi quá tuyệt vọng trong việc tìm kiếm sự thật. Thật ra, Saul không hẳn chối bỏ đức tin và sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chàng chỉ không tìm thấy ý nghĩa trong niềm tin của mình. Thế nên, trong khi việc thám hiểm Morocco cho thấy những bước tiến dài trong đời sống ngoại tại của chàng, thì nội tâm chàng bị dao động dữ dội. Cuối cùng, chàng tưởng là có thể tìm thấy ý nghĩa trong đời sống hôn nhân, nên đã đính hôn với một thiếu nữ trẻ đẹp người Pháp, thuộc dòng dõi thượng lưu. Chàng yêu thương nàng rất nhiều, vậy mà sau đó, chàng lại chia tay với nàng vì cảm thấy chưa sẵn sàng và sợ làm khổ nàng. Lòng đầy những hoang mang và tuyệt vọng, Charles hình như đang đứng ở cuối con đường. Chính lúc đó, chàng nhận được ơn Chúa giúp chàng khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống, và bắt đầu ơn gọi vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chàng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sau đây. Sau lần từ hôn, Charles de Foucault trở lại Paris và cảm thấy cuộc đời thật trống rỗng. Chàng bắt đầu mỗi ngày đi đến nhà thờ Thánh Augustino, quỳ lâu giờ và lặp đi lặp lại lời cầu nguyện mà sau này chàng kể lại là lạ lùng này. Lạy Thiên Chúa của con, nếu Ngài hiện hữu, xin hãy làm cho con được nhận biết. Trong khoảng thời gian đau khổ và đầy hoang mang này, người em bà con của Charles là Marie de Bondy đã là nguồn nghị lực và đỡ nâng cho chàng. Người mà, theo lời của Charles, sự im lặng, dịu dàng, tốt lành, thông minh và đầy sinh lực của nàng đã hướng dẫn tôi trong lúc này. Charles rất thán phục những đức tính và sự thông minh tột độ của Marie. Chàng bắt đầu suy nghĩ là nếu một thiếu nữ như Marie mà có thể có một niềm tin mạnh mẽ, thì đức tin không là một cái gì trống rỗng và nhạt phèo như chàng vẫn nghĩ. Chàng đã tâm sự với Marie về những điều làm chàng nghĩ ngợi, thì được nàng khuyên nên đem vấn đề đức tin của chàng ra bàn hỏi cha Uvela. Thế rồi, qua cuộc nói chuyện với cha Uvela, sự kiên nhẫn của ngài cùng với sự hiểu biết sâu sắc của ngài đã dẫn đưa vị bá tước trẻ tuổi Charles de Foucault trở về lại với đức tin. Cho tới khi ngài qua đời năm 1910, cha Uvela là cha linh hướng của Charles. Nhưng quan trọng nhất là sự dìu dắt của cha sau khi Charles trở lại với đức tin Công giáo. Với đặc tính hăng say, Charles de Foucault liền quyết định muốn trở thành một tu sĩ. Nhưng cha Uvela đã không chịu theo ý chàng, mà bắt chàng đợi trong vòng 2 năm. Lúc đó, Chúa Giêsu trong phúc âm là gương mẫu luôn hiện diện trong tâm trí chàng. Charles cảm thấy chàng muốn sống cuộc đời ẩn dật của Chúa Giêsu Nazareth. Vào tháng 8 năm 1888, Marie de Bondy một lần nữa giúp Charles làm một bước quan trọng khác để hình thành ơn gọi của chàng. Nàng đưa chàng đến viếng thăm một tu viện khổ tu Trappist tại Fontgombault. Cuộc viếng thăm này đã gây một ấn tượng sâu đậm nơi Charles. Hình ảnh của những tu sĩ khiêm hạ, sống một cuộc đời lặng lẽ và nghèo hèn trong những bộ áo dòng rách rưới đã đánh động Charles. Vào mùa đông năm 1888, theo lời đề nghị của cha Uvela, Charles đi hành hương tại thánh điện. Một lần nữa, Charles de Foucault bị đánh động bởi sự thanh bình và yên tĩnh của thành Nazareth. Và điều này càng làm cho chàng xác quyết cách mạnh mẽ hơn là chàng muốn trở thành một tu sĩ. Sau khi được sự chấp thuận của cha Uvela, Charles viết thư báo tin cho em gái là chàng sẽ vào dòng Trappist của Đức Bà Núi Tuyết ở Ardèche, Pháp Quốc. Từ lúc bắt đầu cuộc sống khổ tu, Charles khao khát được bắt chước cuộc sống thánh thiện của Chúa Giêsu. Mặc dù chưa từng trải qua, chàng vẫn vui vẻ chấp nhận những công việc nặng nhọc. Nhưng sự lao nhọc thể xác lại là nguồn an ủi cho chàng vì được nên giống với việc làm của Chúa. Chàng đã làm cho những tu sĩ khác phải cảm phục vì lòng sùng mộ phi thường và những việc thực hành khắc khổ. Nhưng những anh em cùng dòng của Charles luôn nhớ chàng là một người có óc phán đoán nghi lành và có thể sống hòa hợp với tất cả mọi người. Charles bây giờ đã đổi tên lại là thầy Anderic, và theo như nhận xét của anh em trong dòng, thầy không bao giờ từ chối làm bất cứ điều gì cho ai. Cuối cùng, Charles được thuyên chuyển đến một tu viện Trappist khác ở Syria. Các tu sĩ ở đây sống còn nghèo khổ hơn các tu sĩ ở Pháp. Họ làm việc suốt ngày và ăn uống rất ít. Và, dĩ nhiên, theo luật, họ giữ thinh lặng luôn. Nhưng Charles de Foucault vẫn không tìm gặp được sự nhỏ bé của Chúa Giêsu Nazareth trong tu viện Trappist khổ tu này. Không thỏa mãn được những khát vọng trong lòng nơi những dòng tu này, Charles đành tìm kiếm nơi khác. Và lại lúc đó không có một dòng tu nào sống theo mầu nhiệm Nazareth như thầy mong mỏi, nên thầy có ý định thành lập một dòng tu. Charles có cảm tưởng như giáo hội đang cần một dòng tu như thế. Thế nên, từ giây phút ấy, Charles phải chiến đấu với 2 vấn đề không thể tách lìa được trong đời sống của thầy. và điều này đã xác định rõ ràng hơn ơn gọi của thầy. Thứ nhất là ơn gọi của riêng cá nhân thầy là sống cuộc đời ẩn dật của Chúa Giêsu Nazareth. Và thứ hai là những dự tính của thầy trong việc thành lập một dòng tu mới mà những thành viên phải sống giống như Chúa Giêsu Nazareth. Khi ý tưởng này ngày càng trở nên rõ ràng hơn, Charles đã quyết định xin phép các vị bề trên từ bỏ dòng Trappist và bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời thầy. Tiểu sử của chân phước Charles de Foucault xin tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc phần cuối cùng bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Đức vào trưa Chủ nhật 21 tháng 8, ngày kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Köln, và cũng là kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các giám mục Đức về tình trạng của giáo hội công giáo tại Đức, và sau đó Ngài nhắc đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã ảnh hưởng trên các bạn trẻ như thế nào. Đức Thánh Cha đã nhận định về giới trẻ tại Đức như sau. Đa số các bạn trẻ Đức sống trong những điều kiện xã hội và kinh tế ở mức độ tốt, tuy nhiên không thiếu những hoàn cảnh khó khăn. Gia tăng trong mọi giai cấp xã hội, con số những người trẻ đến từ những gia đình bị phân rẽ. Nạn thiếu việc làm cho người trẻ tại Đức đã gia tăng. Ngoài ra, nhiều người trẻ nam nữ cảm thấy mình bị lẫn lộn, thiếu những trả lời vững chắc cho những câu hỏi về ý nghĩa của sự sống, sự chết, hiện tại và tương lai. Nhiều đề nghị của xã hội tân tiến dẫn đến sự trống rỗng, và biết bao người trẻ bị rơi vào vùng cát lún của rượu chè và thuốc phiện, hoặc trong những dòng lẩn quẩn của các nhóm cực đoan. Một phần những người trẻ Đức, nhất là từ Đông Đức, đã không bao giờ được đích thân biết tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Trong chính những vùng truyền thống công giáo, thì việc giảng dạy môn tôn giáo và việc giảng dạy giáo lý không luôn luôn thành công khơi dậy những sự gắn bó lâu dài giữa người trẻ và cộng đoàn giáo hội. Vì thế, giáo hội tại Đức dấn thân đi tìm những con đường mới để đến với các bạn trẻ và để rao giảng Chúa Kitô cho họ. Sau những nhận định trên, Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Ngày Quốc tế Giới Trẻ luôn kết thành theo ngôn ngữ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, một phòng thí nghiệm đặc biệt theo viễn tượng vừa nói. Một phòng thí nghiệm ơn gọi, bởi vì trong những ngày này, Chúa sẽ không bỏ qua dịp làm cho nhiều người trẻ cảm nghiệm cách mạnh mẽ lời kêu gọi của Người trong tâm hồn họ. Một lời mời gọi, dĩ nhiên, đòi được đón nhận và nội tâm hóa, để ăn rễ sâu, và như thế trổ sinh những hoa trái tốt và tồn tại lâu. Biết bao chứng tá của các bạn trẻ và của các đôi bạn cho thấy rằng, kinh nghiệm của những gặp gỡ quốc tế này, khi diễn ra trong hành trình của đức tin, của sự phân biệt và của việc phục vụ giáo hội, thì sẽ làm trổ sinh những chọn lựa chín mùi về các bậc sống gia đình, bậc sống tu trì, linh mục và truyền giáo. Ý thức về tình trạng thiếu linh mục và tu sĩ tại Đức Quốc, một tình trạng đã trở thành bi đát. Thưa chư huynh thân mến, tôi mời gọi chư huynh với sức hăng say mới, hãy cổ võ một vụ ơn gọi nơi các giáo xứ, các trung tâm giáo dục, các gia đình. Một vụ cho giới trẻ và một vụ ơn gọi được liên kết không thể tránh được với một vụ gia đình. Tôi không nói gì mới mẻ khi nhận định rằng gia đình ngày nay đang phải đương đầu với biết bao vấn đề và khó khăn. Tôi hết lòng khuyến khích chư huynh đừng ngã lòng, nhưng hãy tin tưởng tiếp tục dấn thân trong việc phục vụ cho gia đình Kitô. Mục tiêu mà chúng ta nhắm đến là làm sao ngõ hầu các đôi bạn có khả năng chu toàn sứ mạng của họ, nhất là trong việc rao giảng phúc âm cho các trẻ nhỏ và cho lớp người trẻ. Trong thế giới người trẻ, những hiệp hội và những phong trào có vai trò quan trọng. Các hiệp hội và phong trào này là sự phong phú không chối cãi được. Giáo hội cần đánh giá cao những thực tại này, vừa đồng thời cần hướng dẫn những phong trào và hiệp hội này theo sự khôn ngoan mục vụ. Ngõ hầu các phong trào và hiệp hội góp phần cách tốt đẹp hơn bằng những hồng ân khác nhau, góp phần cách tốt đẹp hơn vào việc xây dựng cộng đoàn mà không bao giờ cạnh tranh với nhau nhưng tôn trọng nhau và cộng tác với nhau, để khơi dậy nơi người trẻ niềm vui đức tin, tình yêu đối với giáo hội và sự say mê phục vụ nước Chúa. Để thực hiện mục tiêu vừa nói, thì điều cần thiết là tất cả những ai dấn thân với và cho người trẻ phải trở nên những chứng nhân xác tín về Chúa Kitô và trung thành với giáo huấn của giáo hội. Cũng có thể nói tương tự như vậy trong lĩnh vực giáo dục công giáo và giảng dạy giáo lý. Tôi chắc chắn rằng chư huynh chú ý nhiều để làm sao chọn được những con người đã được chuẩn bị và trung thành với quyền giáo huấn của giáo hội, để thi hành trách vụ của người dạy môn tôn giáo và dạy giáo lý. Một trợ giúp có giá trị trong dấn thân huấn luyện Kitô cho các thế hệ trẻ chắc chắn có thể tìm thấy nơi cuốn Toát yếu giáo lý của giáo hội công giáo. Trong đó có tổng hợp tất cả những yếu tố thiết yếu của đức tin và luân lý công giáo, được trình bày trong những công thức rõ ràng và dễ hiểu cho tất cả mọi người. Thưa chư huynh thân mến trong hàng giám mục, nếu Chúa muốn, thì chúng ta sẽ còn có nhiều dịp khác nữa để đào sâu nhiều vấn đề đang chất vấn công việc chăm sóc mục vụ của chư huynh và của chính tôi. Trong dịp này, tôi muốn cùng với chư huynh đón nhận sứ điệp mà cuộc hành hương vĩ đại của các bạn trẻ để lại. Vào lúc kết thúc kinh nghiệm này, tôi nghĩ rằng các bạn trẻ nói với chúng ta một cách chung chung như thế này. Chúng con đã đến để thờ lại Chúa. Chúng con đã gặp Chúa. Giờ đây, xin hãy giúp chúng con được trở nên những đồ đệ và chứng nhân của Chúa. Đây là lời yêu cầu khẩn thiết, nhưng đầy sức ủi an biết chừng nào cho tâm hồn của một vị chủ chăn. Ước chi việc nhớ lại những ngày đã trải qua tại kênh này, theo dấu chỉ của niềm hy vọng, nâng đỡ cho thừa tác vụ của chư huynh, cho thừa tác vụ của chúng ta. Tôi để lại cho chư huynh lời khích lệ thân tình, mà cũng vừa là lời yêu cầu tha thiết và đầy tình huynh đệ, là xin chư huynh hãy tiến bước và hoạt động trong hiệp nhất với nhau, dựa trên nền tảng của sự hiệp thông mà chấp đỉnh và nguồn mạch không bao giờ cạn của nó là trong bí tích thánh thể. Tôi phó thác tất cả chư huynh cho mẹ Maria rất thánh, mẹ của Chúa Kitô và là mẹ của giáo hội. Với lòng chân thành, tôi trao ban cho từng chư huynh và cộng đoàn của chư huynh phép lành tọa thánh cách đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, như thế qua ba lần phát thanh, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, đã chia sẻ với quý vị trọn các bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Đức vào trưa Chủ nhật 21 tháng 8, trước khi lên đường trở về lại Roma, kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại kênh Nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với Giới Trẻ do Mai An phụ trách.
Chào tất cả các bạn. Nói tới Lộ Đức, chúng ta thường nghĩ ngay tới kinh thành Thánh Mẫu. Tuy nhiên, thực ra Lộ Đức cũng là kinh thành của Chúa Giêsu Thánh Thể. Bởi vì tại nơi đây, trong các buổi rước kiệu Thánh Thể, biết bao nhiêu người đã được Chúa Giêsu xót thương ban ơn chữa lành cách lạ lùng. Có người được ơn khỏi bệnh phần xác, kẻ khác được ơn lành bệnh tinh thần vì tìm lại được lòng tin đã đánh mất, vì cứng lòng cố chấp, vì khô khan nguội lạnh nhiều năm sống xa Chúa, hoặc như thù địch của Chúa, của giáo hội. Có những người khác, tuy không được ơn lành bệnh thể xác, nhưng lại tìm được niềm vui trong đau khổ, vì khám phá ra ý nghĩa và giá trị của đau khổ trong cuộc đời mình. Trên thực tế, đã có rất nhiều người được ơn lành bệnh thể xác, nhưng không trở lại trình báo cho Ủy ban Bác sĩ tại Lộ Đức, vì nhiều lý do. Một trong những lý do đó là vì các cuộc điều tra kỹ lưỡng đòi hỏi nhiều thời giờ và những chi phí lớn trong việc đi lại. Vì thế, cho tới nay, giáo hội chỉ chính thức nhìn nhận có 64 phép lạ, theo các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt trên bình diện y khoa. Hôm nay, Mayan xin tóm lược một số phép lạ Chúa Giêsu Thánh Thể đã làm tại Lộ Đức trong thời đại chúng ta, và đã được giáo hội chính thức công nhận. Trước hết là phép lạ chữa lành bà Jean Fontaine hồi tháng 10 năm 1948. Jean Fontaine sinh năm 1914 tại thành phố Rennes, thuộc vùng Tây Bắc nước Pháp. Từ khi bước vào tuổi 24, cô đã bị giải phẫu bụng 7 lần. Vì chứng bệnh lao khiến cho màng da bụng sưng phồng lên. Rồi từ năm 1945, cô phải nằm liệt giường, không tài nào trỗi dậy được nữa. Cô chỉ ăn uống rất ít, vì các cơn đau ở bụng khiến cho cô hầu như hoàn toàn bất động. Trước tình trạng tuyệt vọng đó, cuối cùng gia đình đã quyết định đưa cô đi tham dự một cuộc hành hương tại Lộ Đức. Vào ngày 4 tháng 10 năm 1948. Dọc đường, cô nôn mửa nhiều lần vì bụng cô căng phồng như trái banh, rất đau đớn, và người ta đã phải chích thuốc tinh phiến cho cô để giảm bớt cơn đau. Hai ngày liên tiếp, mùng 6 và mùng 7 tháng 10, cô được đưa tới hang đá, nơi Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với Bernadette. Nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy là bệnh tình được thuyên giảm. Trái lại, xem ra càng thêm trầm trọng, vì răng tiếp tục nôn mửa không ngừng. Ngày hôm sau, cô được đưa tới tham dự thánh lễ dành cho các bệnh nhân vào lúc 7 giờ rưỡi sáng tại bàn thờ Thánh Nữ Bernadette. Tới lúc chịu lễ, linh mục chủ sự thánh lễ ngần ngại không dám cho cô rước mình Thánh Chúa. Vì sợ cô sẽ nôn mửa ngay sau khi rước lễ. Tuy nhiên, những người khiêng cáng cô lại hết sức nài nỉ, xin cha cho cô rước mình Thánh Chúa. Vì thế, nên vị linh mục trao cho cô một miếng bánh thánh rất nhỏ. Chính cô đã kể lại cho mọi người sự việc cô được Chúa Giêsu Thánh Thể chữa lành như sau. Ngay sau khi rước mình Thánh Chúa, tự dưng tôi cảm thấy người khỏe hẳn, và lúc đó tôi nhận ra là mình đang ở Lộ Đức. Mặc dù bụng tôi vẫn cứng và căng phồng như trái banh, nhưng tôi không còn cảm thấy đau đớn như trước nữa. Người ta trao cho tôi một ly cà phê sữa, tôi uống cách ngon lành và không mửa ra như trước. Sau thánh lễ, tôi lại được đưa tới hang đá Đức Mẹ. Vừa tới hang đá, tôi có cảm tưởng như có ai đã luồn tay dưới cánh tay tôi và nâng tôi ngồi dậy. Tôi ngồi dậy thật và quay lại phía sau xem ai đã giúp tôi, nhưng không trông thấy ai cả. Kế đó, tôi có cảm tưởng như bàn tay ấy cầm lấy tay tôi và đặt lên bụng. Lúc ấy tôi nhận ra là bụng tôi đã xẹp xuống và trở lại bình thường. Bây giờ tôi cảm thấy đói kinh khủng. Chiều hôm đó, cô đã đứng dậy, tự động mặc quần áo, mà không cần ai giúp đỡ. Suốt trên đường về nhà, cô cảm thấy người khỏe hẳn và không còn mệt nhọc gì nữa. Ngày hôm sau khi trở về nhà, cô liền bắt đầu trở lại với cuộc sống và các sinh hoạt mà cô đã phải lìa bỏ từ 3 năm trước đó khi cô bị liệt giường, không thể nhúc nhích gì được. Sự việc cô Giang được lành bệnh sau khi rước mình Thánh Chúa đã được tường trình tại văn phòng y khoa Lộ Đức. Sau khi điều tra các chứng từ và tài liệu, năm 1949, văn phòng y khoa Lộ Đức đã công nhận việc lành bệnh tức khắc của cô là sự kiện không thể giải thích được trên bình diện y khoa. Năm sau đó, Ủy ban Bác sĩ Lộ Đức cũng công nhận như vậy. Dựa trên sự xác nhận của cả hai ủy ban, ngày 20 tháng 11 năm 1950, Đức Hồng Y Rock, Tổng Giám mục Giáo phận Rennes, tuyên bố việc lành bệnh của cô Jean Frotel là phép lạ. Cũng tại Lộ Đức, nhiều lần đã xảy ra những sự kiện được lành bệnh từ từ, có khi trước hoặc sau cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Sau đây là những sự kiện lạ thường. Ngày 9 tháng 10 năm 1947, bà Marie-Thérèse Canin, quê ở Marseille, 37 tuổi, đã được lành bệnh lao màng bụng mà các bác sĩ đều đã tuyệt vọng bó tay không chữa được. Trong ngày hành hương đầu tiên sau cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, bà cảm thấy người khỏe hơn. Sang ngày thứ ba, tức là vào ngày 9 tháng 10, sau khi tham dự cuộc rước kiệu thánh thể, bà cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh, đứng dậy khỏi xe lăn, đi lại dễ dàng, không chút khó khăn hoặc đau đớn gì nữa. Ngày hôm sau, bà theo đoàn hành hương làm mọi việc đạo đức mà không cần người trợ giúp nữa. Sau các cuộc điều tra và xét nghiệm kỹ càng, ngày 2 tháng 6 năm 1952, Đức cha Delay, Giám mục Marseille, công nhận việc lành bệnh của bà Marie-Thérèse Canin là một phép lạ. Trong năm 1950, cô Thea Angele đã được phép lạ lành bệnh từ từ. Thea Angele sinh năm 1921 tại Württemberg, bên Đức. Từ năm lên 23 tuổi, cô bị bệnh xơ cứng từng mảng rất nặng, vô phương cứu chữa. 6 năm sau, tức là năm 1950, cô được đưa tới Lộ Đức theo đoàn hành hương trong tình trạng rất thảm thương, vì toàn thân cô không khác gì mảnh ván vô cùng đau đớn. Khi tới Lộ Đức, ngày 17 tháng 5, ai cũng tưởng là cô sắp chết. 2 ngày sau, cô được đi tắm suối Đức Mẹ Lộ Đức. Sau lần tắm suối thứ nhất, bệnh bất toại yết hầu biến mất. Sau lần tắm suối thứ hai, cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Sau lần tắm suối thứ ba, cô đã có thể cựa quậy đầu, mở miệng nói được và có thể ăn được. Chiều hôm sau đó, sau cuộc rước kiệu thánh thể, cô có thể cử động cánh tay trái. Sau buổi rước kiệu thánh thể ngày hôm sau, các bắp thịt của cô đều lấy lại được sức mạnh. Sau 6 năm liệt giường, lần đầu tiên Thea Angele có thể đứng dậy, đi lại được dễ dàng, và cô hoàn toàn được khỏi bệnh. Vì thế, sau khi được Chúa Giêsu thánh thể và mẹ Maria chữa lành, cô Thea Angele đã xin gia nhập dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Lộ Đức và trở thành nữ tu Marie Mercedes. 11 năm sau, tức là vào năm 1961, Đức cha Thea, Giám mục Lộ Đức, đã tuyên bố việc lành bệnh của cô Thea Angele là phép lạ. Một trường hợp khác nữa là ơn được lành bệnh của bà Marie-Louise Bigot, sinh năm 1922, thuộc giáo phận Rennes. Từ năm 1952, bà bị bán thân bất toại, bị điếc và mù cả hai mắt. Sau khi đi hành hương lộ đức vào tháng 10 năm 1953, bà được khỏi bệnh bán thân bất toại, tuy vẫn còn bị điếc và bị mù. Năm sau, bà cũng theo đoàn hành hương Mân Côi trở lại lộ đức lần thứ ba. Ngày 8 tháng 10, sau cuộc kiệu mình Thánh Chúa, bà nghe được rõ ràng. Hai ngày sau, trên chuyến xe lửa trở về nhà, bà được sáng mắt và hoàn toàn lành bệnh. Ít lâu sau đó, tức là vào ngày 15 tháng 10 năm 1954, sự việc bà Marie-Louise Bigot được chữa lành khỏi ba thứ bệnh, bất toại, điếc và mù mắt, đã được tuyên bố là phép lạ. Các bạn thân mến, và còn biết bao nhiêu ơn lạ khác, nhờ lời bầu cử của Trinh Nữ Maria, Chúa Giêsu Thánh Thể đã thương ban chữa lành cho những kẻ vững lòng cậy trông và tin tưởng phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa Toàn Năng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trận đại chiến thứ hai, một anh lính chiến viết lá thư gửi cho một bà mẹ như sau. Thưa bà, trong lúc tiểu đoàn hành quân của chúng con thu dọn chiến trường tại một làng nhỏ, bất ngờ con đối diện với một người lính đối phương trong trận chiến, và con đành lòng phải vâng lệnh bắn chết. Người lính đối phương ấy chính là con trai của bà. Con viết thư này để tha thiết xin bà sự cảm thông và ơn tha thứ. Con hy vọng rằng, một ngày gần đây khi chiến tranh chấm dứt, con có thể đích thân đến gặp và hầu chuyện với bà. Mấy tháng sau khi nhận được lá thư của anh lính chiến, bà mẹ cũng đã viết thư hồi âm gửi người lính ấy như sau. Với tất cả tấm lòng, tôi sẵn sàng và chân thành tha thứ cho cậu, người đã giết con trai tôi. Nếu tôi còn được sống sót khi chiến tranh đã tàn, xin cậu hãy đến nhà thăm tôi. Như thế, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cậu sẽ thay thế chỗ con trai tôi trong gia đình tôi. Tôi quả quyết với cậu là tôi luôn ghi nhớ trong tâm trí người con yêu dấu của tôi với tất cả tấm lòng thương mến của người mẹ. quý vị và các bạn thân mến. Qua cử chỉ quảng đại tha thứ cho người lính chiến đã giết con mình, người mẹ dũng cảm đã tỏ lộ sự cảm thông và tấm lòng nhân hậu của bà. Đồng thời, qua lá thư tạ tội với người mẹ đau khổ của người chiến sĩ bị tử trận, anh lính chiến cũng đã thể hiện tấm lòng can đảm, đầy khiêm tốn, mặc dù phải chu toàn nghĩa vụ quốc gia. Ai trong chúng ta cũng đều đã có dịp cảm nghiệm được những yếu đuối và sự giòn mỏng của thân phận con người, vì sự xúc phạm và thương tổn lẫn nhau trong sự nhỏ mọn và có khi qua những tội phạm nặng nề nữa. Vì thế, chúng ta cần sự cảm thông và tha thứ lẫn cho nhau. Tha thứ, nơi người cho đi cũng như nơi kẻ nhận lãnh, luôn là hành động phát sinh từ tâm hồn đạt được tự do nội tâm. Tha thứ còn là con đường tắt để được giải thoát khỏi xiềng xích của oán thù, là phương thuốc chữa lành cái nọc độc của hận thù và hàn gắn những sức mẻ không thể tránh khỏi trong cuộc sống con người. Tha thứ là bước thứ nhất của cuộc hành trình thương yêu. Tuy nhiên, không thể có tha thứ thực sự nếu không có sự cảm thông, không biết đặt mình trong hoàn cảnh của người xin được thứ tha. Không thiếu chi những lúc tha thứ trở nên khó khăn vì thiếu sự cảm thông và vì những hiểu lầm, vì chúng ta quá vội vã xét đoán tư tưởng, lời nói và việc làm của người khác. Nhất là những khi chúng ta để cho lòng tự ái bị tổn thương làm lu mờ lý trí, hoặc những khi vì tính tự phụ, chúng ta không biết nhìn nhận là chính thái độ, tư cách của chúng ta đã gây nên những phản ứng tiêu cực nơi người khác. Ở đâu có sự cảm thông, ở đó sẽ có hiểu biết và sẽ tránh được những sự xét đoán vội vã sai lầm. Người Trung Quốc có câu ca dao rất chí lý. Đừng quá lo lắng bối rối vì bị hiểu lầm. Trái lại, tốt hơn hãy bận tâm khi không biết cảm thông người khác. Trong cách xử thế với bản thân cũng như với tha nhân, thái độ của người tín hữu không phải là thái độ báo oán trả thù, nhưng luôn là thái độ tích cực, là đi bước trước đến với người khác. Chúa Giêsu đã đề cao thái độ tích cực đó khi Ngài phán bảo dân chúng. Nếu khi nào ngươi dâng của lễ trên bàn thờ, mà sực nhớ ra anh em có điều gì bất bình với ngươi, hãy để của lễ ngươi trước bàn thờ, đi làm hòa cùng người anh em, rồi ngươi hãy đến hiến dâng của lễ. Matthew chương 5, câu 23 tới câu 24. Hãy thương yêu kẻ thù nghịch mình, cứ làm ơn cho kẻ ghét mình. Lại cầu nguyện cho những người bắt bớ vu vạ cho ngươi nữa, để các ngươi nên con cái cha các ngươi ở trên trời, là đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng người tốt lẫn kẻ xấu, và làm mưa trên người chính trực cũng như kẻ bất lương. Matthew chương 5, câu 44 tới câu 45. Các ngươi chớ xét đoán, để khỏi bị luận đoán. Matthew chương 7, câu 1. Phúc cho kẻ hay thương xót, vì sẽ được xót thương. Matthew chương 5, câu 7. Phúc cho kẻ hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Matthew chương 5, câu 9. Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng nhân từ tha thứ. Chúa thấy rõ, con khó tha thứ biết bao, và càng khó hơn nữa khi phải khiêm tốn xin ơn tha thứ của người khác. Con chỉ biết cầu xin Chúa giúp con trong những hoàn cảnh như thế, được ơn can đảm, đập vỡ cái vỏ bao bọc tính kiêu ngạo và trái tim chai đá của con, để con biết tự hạ mình xin tha thứ khi con sai lỗi, và cũng biết quảng đại tha thứ cho những người làm mất lòng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.